Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 26 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về tình hình thánh địa và thành Jerusalem, sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma, Đức Thánh Cha khuyên nhủ các hành hương hãy rao giảng đức tin bằng cuộc sống chứng tá. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, trước 30.000 khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Ambrosio, giám mục thành Milano Ý. Đức Thánh Cha nói rằng vị thánh phụ của thế kỷ thứ tư này là người đã đưa vào Tây Phương thói quen đọc và suy niệm kinh thánh. Nhân dịp ôn lại giáo huấn của Thánh Ambrosio, Đức Thánh Cha nói rằng chứng từ của người rao giảng tin mừng và gương sáng của cộng đồng tín hữu Kitô là điều kiện để lời rao giảng được hữu hiệu. Trích dẫn cuốn sách có tựa đề Dẫn nhập vào Kitô giáo mà ngài đã biên soạn với tư cách là một nhà thần học, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng người giáo dục đức tin đừng nên xuất hiện như một anh hề trong gánh xiếc, là người chuyên môn đóng vai trò được chỉ định. Trái lại, người đó cần phải sống như người môn đệ của Chúa Giêsu, đã ngã đầu vào trái tim của Thầy Chí Thánh và học cách suy nghĩ, nói năng và hành động. Nói tóm lại, theo Đức Thánh Cha, người môn đệ đích thực là người loan báo tin mừng theo cách thế đáng tin và hữu hiệu nhất. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ của ngài bằng câu nói của Thánh Ambrosio: Chúa Kitô là tất cả đối với chúng ta. Nếu bạn bị áp bức bởi bất công, ngài là công lý. Nếu bạn cần được giúp đỡ, ngài là sức mạnh. Nếu bạn sợ chết, ngài là sự sống. Nếu bạn ước ao thiên đàng, ngài là con đường. Nếu bạn đang ở trong bóng tối, ngài là ánh sáng. Đức Thánh Cha kết thúc như sau: chúng ta hãy đặt niềm hy vọng nơi Chúa Kitô, như vậy chúng ta sẽ được hạnh phúc và sống trong an bình. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến gương của Thánh Anton Maria Claret mà giáo hội kính nhớ hôm thứ Tư vừa qua. Thánh nhân sinh tại Catalonia, Tây Ban Nha vào năm 1807. Năm 1849, ngài thành lập dòng truyền giáo Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm. Theo yêu cầu của Hoàng hậu Tây Ban Nha, Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 đã bổ nhiệm ngài làm giám mục Santiago bên Cuba. Vì bên vực người nô lệ, thánh nhân đã nhiều lần bị ám sát hụt. Năm 1857, trở về Tây Ban Nha, thánh nhân được Hoàng hậu Isabella chọn làm cha giải tội. Khi Hoàng hậu này bị trút phế, thánh nhân đã theo bà sang Pháp. Thánh nhân qua đời năm 1870. Gọi lại lòng quảng đại và nhiệt tâm truyền giáo của vị thánh này, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người, nhất là giới trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới, hãy noi gương thánh nhân, sống quảng đại và trung thành với Chúa. Tin Napoli. Kết thúc cuộc gặp gỡ liên tôn tại Napoli do cộng đồng Thánh Egidio tổ chức, đại diện các tôn giáo và các giáo hội Kitô đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt bạo động và xây dựng hòa bình. Trong tuyên ngôn được đưa ra tối thứ Ba vừa qua, khoảng 300 vị đại diện các tôn giáo và các giáo hội Kitô đã khẳng định như sau: chúng tôi có thể nói một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết rằng, bất cứ ai sử dụng danh Chúa để oán thù người khác, để làm những hành vi bạo động, để gây chiến tranh, đều là kẻ phạm thượng xúc phạm đến danh Chúa. Trước khi chia tay vào tối thứ Ba vừa qua, đại diện các tôn giáo và các giáo hội Kitô đã cầu nguyện theo nghi thức tôn giáo riêng của mình tại nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố Napoli, và sau đó gặp nhau trong một cuộc tuần hành vì hòa bình trước sự hiện diện của Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano. Trong tuyên ngôn, các vị đại diện tôn giáo gọi bạo động là một căn bệnh truyền nhiễm mang hình thức của chiến tranh, khủng bố, nghèo đói, thất vọng và khai thác hành tinh. Căn bệnh này tác hại đến những người vô tội và bóp méo bộ mặt của nhân loại. Kết thúc tuyên ngôn, các vị đại diện tôn giáo tuyên bố như sau: bạo động là một sự thất bại cho mọi người. Tin Paris. Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng thế giới dành ưu tiên cho vấn đề giáo dục. Phát biểu tại phiên khoáng đại của tổ chức UNESCO diễn ra tại Paris hôm 22 tháng 10 vừa qua, Đức cha Francesco Follo, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại UNESCO, đã nói rằng đào tạo và giáo dục người trẻ và người trưởng thành phải là những ưu tiên hàng đầu của cộng đồng thế giới. Ngài nói rằng giáo dục là một trong những khía cạnh thiết yếu của việc thăng tiến con người và các dân tộc, cũng như của sự phát triển văn hóa và xây dựng hòa bình. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại UNESCO đặc biệt kêu gọi cộng đồng thế giới quan tâm đến Phi Châu, bởi vì tại lục địa này, con số những người, nhất là giới trẻ và trẻ em, không được hưởng một nền giáo dục cơ bản hiện còn rất cao. Đức cha Phaolô nói rằng, một sự phát triển đích thực của con người và các dân tộc chỉ có được khi sự phát triển toàn diện và phẩm giá của con người được nhìn nhận và tôn trọng. Ngoài ra, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại UNESCO còn nhấn mạnh rằng, để xây dựng một nền văn hóa hòa bình và huynh đệ, cần phải giáo dục con người và sự kiện tôn giáo. Sự kiện này không chỉ có tính cách cá nhân mà còn liên hệ đến xã hội. Đây là yếu tố cơ bản giúp cho con người trưởng thành và có thể sống chung hài hòa trong xã hội. Tin Roma, Tòa Thánh ủng hộ chương trình phát triển kỹ thuật hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hôm 23 tháng 10 vừa qua, phát biểu tại cuộc gặp gỡ liên tôn vì hòa bình tại Napoli, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã nói rằng, năng lực hạt nhân là một cái gì có thể mang lại tiện ích cho nhân loại. Nguyên tắc này dĩ nhiên cũng phải có giá trị đối với Iran. Đức Hồng Y Martino đưa ra nhận định trên đây vào giữa lúc đại diện của Iran và các viên chức của Liên hiệp Âu Châu gặp gỡ nhau để cố gắng xoa dịu những căng thẳng do khả năng hạt nhân của Iran tạo nên. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình bên vực quyền được có kỹ thuật hạt nhân của Iran vì những mục tiêu hòa bình. Theo Đức Hồng Y, tất cả đều tùy thuộc ở thiện chí của quốc gia đang nắm giữ kỹ thuật này. Ngài nói như sau, tôi có thể sử dụng một con dao để cắt bánh hay để giết người khác. Để đối phó với những vấn đề như thế, cộng đồng thế giới cần phải cân nhắc giữa một bên là nhu cầu vì hòa bình, và một bên là sự an toàn cần thiết cho sự phát triển các dân tộc. Tin Jerusalem, đài truyền hình Kitô duy nhất tại Thánh Địa đã bị buộc phải đóng cửa. Ông Samir Kumsiet, một tín hữu chính thống Hy Lạp, người đã thành lập đài truyền hình Al-Mahed, nghĩa là Giáng sinh, hồi năm 1996, đã cho biết rằng, kể từ đầu tháng 11 năm nay, đài sẽ ngưng hoạt động. Các chương trình phát hình của đài này đã trở thành tiếng nói của Kitô giáo tại Trung Đông, đồng thời cũng là một điểm gặp gỡ giữa các tín hữu Kitô, người Do Thái và các tín đồ Hồi giáo. Đây là đài truyền hình duy nhất tại Thánh Địa và trong thế giới Ả Rập phát hình về thánh lễ, các bài tường thuật về giáo hội. Ngoài ra, mỗi thứ sáu, đài này còn cho truyền đi một lời cầu nguyện của chính những người Hồi giáo. Theo hãng thông tấn Asian News của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Pime, cách đây một năm, ông Kumsiet đã nhận được những lời đe dọa giết chết. Ngoài ra, một trong những lý do buộc ông phải ngưng các chương trình phát hành là vì thiếu tài chính. Đài này luôn luôn lên án các cuộc bạo động nhắm vào thường dân. Chính vì thế mà trong thời gian gần đây, đài gặp nhiều khó dễ từ phía chính quyền Palestine. Ông Kumsiet lo ngại rằng trong vòng 15 năm tới, sẽ không còn cộng đồng tín hữu Kitô tại Thánh Điện. Nạn bỏ nước ra đi ngày càng gia tăng. Trong gia đình có 6 anh chị em, ông Kumsiet là người cuối cùng còn ở lại Thánh Địa. Ông cho biết có lẽ sau khi đóng cửa đài truyền hình, ông cũng tính chuyện ra đi. Tin liên quan đến Venezuela. Đại diện của các phong trào sinh viên Venezuela lên tiếng tố cáo các vụ vi phạm nhân quyền tại nước này. Một phái đoàn gồm 4 người đại diện cho các phong trào sinh viên tại Venezuela kêu gọi Liên hiệp Âu Châu gửi các quan sát viên tới nước này để giám sát cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12 tới đây. Được biết, Tổng thống Venezuela ông Hugo Chavez cho tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp để thiết lập xã hội chủ nghĩa tại đây, đồng thời cho phép ông được làm tổng thống suốt đời. Đại diện các phong trào sinh viên Venezuela đã yêu cầu Liên hiệp Âu Châu gửi người đến giám sát cuộc trưng cầu dân ý, cũng như điều tra về các vụ vi phạm nhân quyền. Ngoài hai ông Hans-Gert Potterin và ông Mario Mauro, Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Quốc hội Âu Châu, phái đoàn đại diện sinh viên Venezuela còn gặp gỡ với một số nghị viên Âu Châu. Nhận định về việc làm của phái đoàn sinh viên này, ông Giorgio Salina, Chủ tịch Âu Châu của Hiệp hội Vì Âu Châu, một tổ chức theo tinh thần Kitô giáo, đã nói rằng, phương pháp mà các sinh viên này sử dụng là một phương pháp bất bạo động. Các sinh viên đã quyết định nói lên sự thật, tố cáo trước thế giới về tình hình thực sự của đất nước. họ có thể là đối tượng của sự đàn áp của chính phủ. Tin Bắc Kinh, một cựu đảng viên Cộng sản Trung Quốc yêu cầu nước này ngưng các cuộc bách hại tôn giáo. Trong một lá thư gửi cho thông tấn Asia News, ông Bao Tông, người đã từng là bí thư chính trị của ông Giao Di Dân, viết rằng tự do tôn giáo là một trong những quyền đã được công bố rõ ràng trong hiến pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Như thế, quyền này còn phải được chính phủ tôn trọng. Ông Bao Tông mong rằng Đại hội Đảng lần thứ 17 biết tôn trọng hiến pháp và mỗi một người công dân Trung Quốc. Điều này có nghĩa là chính phủ phải chấm dứt mọi cuộc bách hại tôn giáo và trả tự do cho các nhà lãnh đạo tôn giáo hiện đang bị giam tù hay quản thúc tại gia. Không có một lý do nào để biện minh cho những sai lầm trong quá khứ để tiếp tục các cuộc bách hại phi pháp.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ nói về tình hình thánh địa và thành Jerusalem. Vào tháng 11 tới đây, phái đoàn của chính quyền Israel và Palestine sẽ tham dự hội nghị hòa bình cho vùng Trung Đông, được dự trù sẽ khai diễn tại Annapolis. Để chuẩn bị cho hội nghị này, Phó Thủ tướng Israel, ông Chaim Ramon, đã hội kiến với Thủ tướng chính quyền Palestine, ông Salam Fayyad. Trong cuộc hội kiến này, Phó Thủ tướng Israel đã đưa ra một loạt các đề nghị liên quan tới các vấn đề như biên giới giữa hai nước, vấn đề người tị nạn Palestine và việc phân chia thành Jerusalem. Tuy nhiên, vấn đề chính vẫn là cổ thành Jerusalem, với các nơi thánh đối với người Do Thái lẫn các tín hữu Kitô và người Hồi giáo. Cổ thành Jerusalem chỉ có diện tích không đến một cây số vuông. Hiện có khoảng 36.000 dân cư sinh sống tại đây. Cổ thành chia thành 4 khu phố. Một khu của người Do Thái với bức tường khóc nổi tiếng. Người Do Thái thường đến cầu nguyện và than khóc tại đây. Một khu của người Hồi giáo từ cửa Damascus tới sân thượng với các đền thờ Hồi giáo. Một khu Kitô với vương cung thánh đường Mẫu Thánh và một khu Armeni chung quanh nhà thờ Thánh Jacobi, vị giám mục đầu tiên của Jerusalem. Hình thù của cổ thành Jerusalem chịu ảnh hưởng của tình hình xung khắc kéo dài từ 60 năm qua. Vào cuối cuộc chiến năm 1948-1949, Jerusalem bị Jordani kiểm soát và người Do Thái bị buộc phải rời khỏi khu phố của mình. Sau cuộc chiến 6 ngày vào năm 1967, Israel kiểm soát toàn bộ cổ thành và người Do Thái đã trở lại sống trong khu phố của họ, với các cộng đoàn nhỏ cả bên trong các khu phố khác. Theo các thống kê mới nhất, cổ thành hiện có khoảng trên 32.000 dân, trong đó có 4.000 người Do Thái. Ngược dòng lịch sử, năm 638, người Hồi giáo đánh chiếm Jerusalem và xây đền thờ ngay trên nền của đền thờ Do Thái xưa kia, vì đền thờ Do Thái đã bị Hoàng đế Tito thiêu hủy năm 70. Sau đó, người Hồi giáo còn xây thêm một đền thờ khác trên nền của Hoàng cung xưa kia của vua Solomon. Từ đó, người Do Thái chỉ có thể đến cầu nguyện tại bức tường phía Tây do vua Erode cho xây cất khi mở mang và tái thiết đền thờ. Theo thỏa hiệp tại Camp David hồi năm 2000, dưới thời Tổng thống Bill Clinton, hai đền thờ Hồi giáo thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Palestine. Người Do Thái sở hữu bức tường khóc và vùng đất bên dưới, tức móng của đền thờ Do Thái cổ xưa. Nhận định về tình hình phức tạp trên đây, Linh Mục David Maria Jäger, gốc Do Thái thuộc dòng Francisco, hiện đang giảng dạy tại Đại học Giáo hoàng Antonianum Roma, đã khẳng định rằng giải pháp cho vấn đề thành Jerusalem không phải là phân cắt thành từng miếng nhỏ để trao cho bên này hay bên kia. Theo cha, Thách đố lớn nhất chính là xác định những giá trị và một số quyền lợi cho tất cả những ai đang sinh sống tại đây. Đây là giải pháp mà Tòa Thánh đã đề nghị từ 60 năm qua. Nói cách khác, cần phải duy trì tính cách thánh thiêng và ý nghĩa đại đồng của toàn thành Jerusalem bằng cách bảo đảm một quy chế quốc tế và đa phương cho thành thánh. Nhưng cha Jäger nói rằng cả người Israel lẫn Palestine cũng đều không muốn có một giải pháp loại này. Người ta nói đến việc phân chia thành cổ Jerusalem thành hai khu vực. Một khu vực Do Thái và Armeni do người Israel cai trị. Một khu vực Kitô và Hồi giáo do người Palestine cai trị. Nhưng theo cha Jäger, một giải pháp như thế xem ra không thực tế. Trở lại với giải pháp do Tòa Thánh đề nghị, vị linh mục này nhấn mạnh đến việc bảo đảm quyền tự do tôn giáo, sự bình đẳng của ba tôn giáo trước pháp lý và quyền tự do lui tới các nơi thánh trong toàn thành Jerusalem, chứ không phải chỉ trong cổ thành mà thôi. Ngoài ra, cũng cần phải duy trì tính cách thánh thiêng và ý nghĩa đại đồng của thành phố này trong bối cảnh chung của nó. Để bảo đảm cho những điều này, cần phải có một cơ cấu pháp lý quốc tế và đa phương. Cần phải khởi hành từ việc xác định khung cảnh này, vì nó không chỉ liên hệ tới hai dân tộc Israel và Palestine, mà còn liên quan tới toàn thế giới. Chỉ với điều kiện đó, hai bên mới tìm ra được con đường giúp thỏa mãn các khát vọng quốc gia của mình. Được hỏi, liệu người dân của hai bên có muốn đi tới một thỏa hiệp liên quan tới thành Jerusalem không? Cha Jäger nói rằng, các nhóm chống lại việc phân chia thành Jerusalem là những nhóm quen thuộc từ trước tới nay. Nhưng đa số dân chúng Israel cũng như Palestine sẽ chấp nhận một thỏa hiệp hòa bình toàn diện. Nhận định về tổ chức Hamas của Palestine, vị linh mục dòng Francisco này nói rằng, nếu hai phía Israel và Palestine tiến tới một thỏa hiệp hòa bình tốt, thì nhất định tổ chức Hamas sẽ bị tan rã. Sở dĩ những người Palestine sống tại Gaza đã bỏ phiếu cho tổ chức Hamas là bởi vì họ tin rằng, trong thập niên 90, cuộc thương thuyết hòa bình đã không đưa tới một kết quả nào. Do đó, cần phải chứng minh cho họ thấy một cách cụ thể bằng một thỏa hiệp có thể mang lại những kết quả tốt. Khi đó, tình hình trong vùng Gaza cũng sẽ thay đổi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Việc giữ ngày Chủ nhật. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Về việc giữ ngày Chủ nhật. Thoạt tiên, các tín hữu tiên khởi tiếp tục giữ ngày hưu lễ của người Do Thái, tức ngày thứ bảy trong tuần. Dần dà, vì việc phục sinh của Chúa Giêsu là trọng tâm và chốt đỉnh của lịch sử, cho nên từ ngày thứ bảy, các tín hữu Kitô tiên khởi đã biến thành ngày thứ nhất. Từ thế kỷ thứ tư trở đi, các công đồng và luật lệ trong giáo hội thường xuyên nhắc nhở các tín hữu phải kiêng lao động và tuân giữ việc thờ phượng trong ngày Chủ nhật. Ngày nay, giáo huấn và các quy định của giáo hội nhấn mạnh đến việc thờ phượng và nghỉ ngơi trong ngày Chủ nhật. Giáo lý của giáo hội Công giáo trong số 2192 và 2193 đã dựa trên giáo luật hiện hành để quy định như sau. ngày Chúa Nhật phải được tuân giữ như là ngày lễ buộc thánh thiêng nhất trong toàn thể giáo hội. Trong ngày Chúa Nhật, các tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ. Trong ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác, các tín hữu buộc phải kiêng những việc làm và các cuộc kinh doanh nào ngăn trở việc thờ phượng Chúa, niềm vui của ngày của Chúa, hay việc thư giãn tâm trí và thể xác. Mặc dù có những quy định trên đây, hiện nay, nhất là tại các nước Tây Phương, xem chừng như đối với phần đông người Công giáo không còn có khác biệt giữa cách họ giữ ngày của Chúa và cách họ sống những ngày khác trong tuần. Những người có may mắn thì không phải làm việc trong ngày Chúa Nhật, nhưng rất nhiều người Công giáo không có chọn lựa nào khác nếu họ không muốn bị sa thải. Đối với nhiều người công nhân Công giáo, họ thường nghỉ vào ngày thứ ba, thứ tư hay một ngày khác trong tuần thay vì nghỉ vào ngày thứ bảy và Chúa Nhật. Ngày nay, chúng ta không còn sống ở cái thời mà người ta phân biệt những ngày thánh với những ngày phàm tục nữa. Tất cả mọi thời giờ đều đã là thời giờ phàm tục. Tất cả mọi thời giờ đều cần phải được tiêu thụ sử dụng. Đối với phần đông người Công giáo trong xã hội hiện đại, ngày Chúa Nhật và ngày thường chỉ khác nhau nhờ thánh lễ. Dù vậy, những cuộc thăm dò mới đây cho thấy việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật cũng chẳng còn là dấu hiệu khác biệt của ngày Chúa Nhật nữa. Tỷ lệ của những người Công giáo đi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật tại các nước đã từng được mệnh danh là Công giáo ngày càng sút giảm. Nói cách khác, nhiều người Công giáo sử dụng thời giờ của ngày Chúa Nhật cũng chẳng khác gì những ngày khác trong tuần. Ngày Chúa Nhật cũng chỉ là một ngày như mọi ngày. Người Do Thái, nói chung, vẫn còn tuân giữ một cách rất trung thành ngày hưu lễ. Đây chính là một trong những thực hành khiến cho họ là một dân tộc đặc biệt nhất trong lịch sử nhân loại. Đối với họ, cộng đồng luôn nâng đỡ việc tuân giữ ngày hưu lễ. Cách đây vài thế hệ, đối với người Công giáo và các tín hữu Kitô của các giáo hội khác, ngày Chúa Nhật là một ngày nghỉ ngơi. Các cửa tiệm và cơ sở làm ăn đều đóng cửa trong ngày Chúa Nhật. Ngày Chúa Nhật là một ngày mà việc nghỉ ngơi là luật buộc. Ngày nay, phải dám lội ngược dòng, người tín hữu Công giáo mới có thể tuân giữ ngày Chúa Nhật theo cung cách ấy. Nghĩa may thay, thái độ dẫn dưng của người Công giáo trong việc tuân giữ ngày Chúa Nhật lại là hậu quả của một cách hiểu và sống thời giờ của người Công giáo. Quả thật, người Công giáo được khuyến khích tìm cái thánh thiêng trong cái phàm tục, sự thánh thiện trong cái thường ngày. Nhưng chính vì muốn tìm sự thánh thiện trong cái thường ngày mà người Công giáo dần dần không còn thấy có nhu cầu phải để riêng thời giờ hay nơi chốn cho những sinh hoạt đặc biệt nữa. Đây là lý do khiến cho việc tuân giữ ngày Chúa Nhật đã sút giảm nơi các tín hữu Công giáo của những nước được mệnh danh là tiên tiến. Để duy trì hay tìm lại ý nghĩa cho việc tuân giữ ngày Chúa Nhật, thiết tưởng cần phải ý thức về tính cách thánh thiêng của việc nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, giải trí phải được xem là một thái độ tâm linh và là một điều kiện để cho tâm hồn có thể phát triển khả năng nhận thức được thực tại. Dĩ nhiên, để có thể có được sự nghỉ ngơi đích thực, cần phải trước tiên dành ra thời giờ. Nếu không lấy lại nghệ thuật thinh lặng và khao khát sống nội tâm, nếu không thay thế những giải trí ồn ào bằng sự nghỉ ngơi đích thực, con người thời đại sẽ có nguy cơ tự hủy và hủy hoại thế giới. Trái tim con người vốn khao khát được nghỉ ngơi, và đây chính là điều còn có thể mang lại ý nghĩa cho thế giới này. Một sự nghỉ ngơi đích thực là điều tuyệt đối cần thiết nếu muốn xây dựng một nền văn hóa thật sự bắt nguồn từ những gì là thâm sâu nhất của con người. Chỉ cần nhìn xung quanh để thấy rằng nền văn hóa trỗi vượt của con người thời đại, vừa hời hợt lại vừa cổ võ cho bạo động. Nền văn hóa trỗi vượt hiện nay, xét về mặt nhân bản và tinh thần, là một cuộc phá sản, bởi vì con người thời đại chưa bao giờ cảm nghiệm được sự nghỉ ngơi đích thực. Nói cách khác, nền văn hóa trỗi vượt của thời đại là một nền văn hóa điên loạn, bởi vì nó chủ trương tách lìa khỏi cảm nghiệm thần linh mà chỉ có một tôn giáo đích thực mới có thể mang lại. Nhiều người thay thế cho cảm nghiệm thần linh ấy bằng thái độ dưỡng dưng hoặc một thứ tôn giáo giả hiệu. Nhiều người đeo đuổi một tôn giáo tách lìa thánh thiên với phàm tục, và như vậy cũng loại bỏ tôn giáo ra khỏi cuộc sống con người. Sự nghỉ ngơi đích thực mà ngày hưu lễ của người Do Thái hay ngày Chúa Nhật của Kitô giáo mang lại, thiết yếu là một thái độ tinh thần, chứ không chỉ là kết quả của một ngày nghỉ, một cuối tuần hay một mùa nghỉ hè. Nghỉ ngơi thực sự trước hết là một thái độ tinh thần. Nghỉ ngơi là một hình thức thinh lặng. Thinh lặng để nhận thức được thực tại. Thực thế, chỉ có những ai biết thinh lặng mới nghe được mà thôi. Tham dự thánh lễ, dĩ nhiên, là một sinh hoạt nền tảng của ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, thánh lễ Chủ nhật không là sinh hoạt duy nhất để giữ ngày Chủ nhật. Nếu luật buộc phải nghỉ ngơi, thì mục đích của sự nghỉ ngơi là để giúp cho con người tìm kiếm và trau dồi cái thánh thiên trong cái thường ngày. Mỗi ngày, người tín hữu đều có thể dành thời giờ để tĩnh tâm và cầu nguyện. Nơi cư ngụ của họ cũng phải được biến thành một nơi để nghỉ ngơi và gặp gỡ với người khác. Người tín hữu cũng có thể nghỉ ngơi bằng cách giảm thời giờ ngồi trước máy truyền hình và dành cho việc đọc sách. Có biết bao nhiêu cách để trau dồi sự nghỉ ngơi đích thực trong cuộc sống mỗi ngày. Và đó chính là tinh thần đích thực của ngày Chúa Nhật vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự Do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tưởng nhớ linh mục Giuse Trần Hữu Thanh dòng cho cụ thể. Vừa qua đời ngày 24 tháng 10 năm 2007 tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay xin được nhắc qua một vài nét tiểu sử cha Giuse Trần Hữu Thanh, vừa qua đời lúc 2 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2007 tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, hưởng thọ 92 tuổi. Sau một đời kiên trung phục vụ, lúc thuận lợi cũng như lúc gian nan, trong lòng mến yêu Chúa, mến yêu quê hương, đất nước, giáo hội và nhà dòng. Đặng Thế Dũng dựa theo bài viết của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải dòng chú cụ thể. Linh mục Giuse Trần Hữu Thanh là mẫu mực cho anh em dòng chú cụ thể trong việc xả thân phục vụ Chúa và phục vụ người nghèo. Trong lòng yêu mến Chúa và yêu mến nhà dòng và yêu mến anh em. Trong việc học tập và rèn luyện bản thân, trong đời sống khó nghèo, vân phục và khiết tịnh. Trong tinh thần can đảm đấu tranh cho công bằng xã hội, bằng tinh thần lạc quan và bao dung. Cha Giuse Trần Hữu Thanh là một thừa sai lỗi lạc, một chứng nhân lịch sử của dòng chúa cứu thế Việt Nam, đã đóng góp rất nhiều cho nhà dòng trong lĩnh vực tông đồ mục vụ, trong lĩnh vực đào tạo các linh mục và tu sĩ, trong lĩnh vực quản trị điều hành và trong các hoạt động xã hội. Ngài đã ghi dấu ấn quan trọng trong lịch sử dòng chúa cứu thế Việt Nam, góp phần quan trọng làm nên khuôn mặt dòng chúa cứu thế Việt Nam hiện nay. Chúng ta cùng tạ ơn với Ngài và cầu nguyện cho Ngài, nhân Ngài hoàn tất cuộc đời tốt đẹp trong Chúa, trong tình mến thương của anh em dòng chúa cứu thế và của thân nhân, và trong sự chăm sóc của các bác sĩ ở Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, theo ý nguyện của Ngài khi còn sống. Xin quý đoàn thể và quý khách không mang vòng hoa kính viếng. Xin dùng kinh phí mua hoa để góp vào quỹ học bổng, giúp học sinh nghèo. Mang tên Ngài và tên cha Giuse Vũ Ngọc Bích, người anh em cùng lớp và cùng tu viện với Ngài, đã ra đi trước Ngài 3 năm tại tu viện dòng chúa cứu thế Hà Nội. Và sau đây là vài nét tiểu sử cha Giuse Trần Hữu Thanh. Cha Giuse Trần Hữu Thanh sinh ngày 8 tháng 8 năm 1915 tại làng Phúc Lộc, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trong một gia đình công giáo lâu đời, có ông nội và nhiều người thân chịu tử đạo hồi loạn Văn Thân năm 1885. Và có hai người anh ruột làm linh mục là cha Trần Hữu Tôn và Trần Hữu Quý. Thuở nhỏ, Ngài học tại trường làng và trường huyện. Năm 1928, Ngài xin gia nhập đệ tử viện dòng chúa cứu thế Huế. Ngài là một trong những đệ tử đầu tiên của dòng chúa cứu thế Việt Nam, là chứng nhân lịch sử của dòng chúa cứu thế kể từ năm 1928 đến nay. Ngày 14 tháng 8 năm 1936, Ngài được gọi vào tập viện dòng chúa cứu thế Hà Nội, cùng lớp với quý cha đã được Chúa gọi về, là cha Phêrô Nguyễn Xuân Lộc, dòng chúa cứu thế Vũng Tàu, cha Giuse Vũ Ngọc Bích, dòng chúa cứu thế Hà Nội, cha Mikae Nguyễn Đình Lành, dòng chúa cứu thế Huế, cha Mikae Nguyễn Quang Toán, dòng chúa cứu thế Paris. Ngày 15 tháng 8 năm 1937, Ngài khấn dòng tại tu viện dòng chúa cứu thế Hà Nội và bắt đầu học triết học, thần học tại đây. Ngày 6 tháng 6 năm 1942, Ngài được thụ phong linh mục tại nhà thờ Cửa Bắc, Hà Nội. Từ năm 1943 đến năm 1949, Ngài làm giáo sư Việt văn, đệ tử viện dòng chúa cứu thế Huế. Các đệ tử rất khâm phục tài giảng dạy hấp dẫn và khả năng hiểu biết tiếng Việt huyên thâm của Ngài. Ngài đã đào tạo được nhiều học trò xuất sắc, trong đó có nhiều người là linh mục, là tướng tá, là giáo sư. Trong thời gian này, Ngài cũng viết nhiều bài nghiên cứu về các vấn đề chính trị, xã hội. Từ năm 1949 đến năm 1959, Ngài đi giảng Đại Phúc tại các tỉnh miền Trung, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên, Khánh Hòa. Ngài đã đi hầu hết các họ đạo lớn bé ở các tỉnh này, và cùng với các linh mục, tu sĩ khác trong đoàn thừa sai, góp phần giúp hàng chục nghìn người có đạo ăn năn sám hối, và hàng ngàn nghìn người ngoài gia nhập công giáo. Năm 1949, dựa trên các quốc kỳ của các triều đại và chính phủ trước đấy tại Việt Nam, Ngài đã giúp ông Trần Điền, phụ trách thông tin Trung Việt của chính phủ Bảo Đại, phát họa lá quốc kỳ nền vàng có 3 sọc đỏ quán xuyến một con rồng hình chữ S, tượng trưng cho dân tộc Việt Nam, một giống da vàng, 3 dòng máu đỏ trên một đất nước Việt Nam thống nhất Bắc Trung Nam, trong sự khác biệt về hành chính. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, con rồng hình chữ S này đã bị bỏ đi trong lá cờ do họa sĩ Tôn Thất Sa thực hiện theo bản phác thảo của Ngài. từ tháng 2 đến tháng 7 năm 1954, Ngài giúp Việt Kiều tại Thái Lan theo lời mời của Tòa Khâm Sứ. Trong số những cộng đồng Ngài giúp, ngày nay có một số người vẫn còn nhớ đến Ngài, và có những người đã đi tu làm linh mục ở Thái Lan, và những năm gần đây đã trở lại Hà Nội để thăm Ngài. Đang khi làm mục vụ tại Thái Lan, Ngài được gọi về phục vụ tại tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Ngài đã cùng các cha, các thầy và giáo dân ở đây phục vụ hàng chục nghìn đồng bào di cư tạm trú tại khu vực tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Ngài đã bị kẹt lại ở Sài Gòn vào cuối năm 1954, trong khi đi in các tài liệu giáo lý phục vụ người Công giáo miền Bắc. Tại Sài Gòn, Ngài tham gia dạy trường cán bộ thanh niên 6 tháng, rồi viết sách Cuộc Cách Mạng Nhân Vị. Sau đó, Ngài về Huế đi giảng Đại Phúc. Ngay từ thời gian này, Ngài đã dấn thân chống tham nhũng, mà điển hình là vụ gạo miền Trung, khiến các quan chức tham nhũng đứng đầu 6 tỉnh miền Trung bị mất chức. Đầu năm 1959, Ngài đi du học tại Học viện Lumen Vitae, Ánh Sáng Sự Sống, tại Đại học Louvain bên Bỉ. Nhờ có hiểu biết và có kinh nghiệm mục vụ, Ngài học rất nhanh. Cuối năm 1960, Ngài đã tốt nghiệp cử nhân thần học mục vụ giáo lý của học viện này, với luận văn có tựa đề Giáo lý và người dân tiền cộng sản. Ngài giải thích cụm từ người dân tiền cộng sản là những người ảnh hưởng cộng sản và đang dần dần trở thành cộng sản, vốn là đối tượng phục vụ của Ngài ở khu 4, khu 5 và ở Thái Lan. Từ năm 1960 đến năm 1969, Ngài phụ trách công tác đào tạo các cha thừa sai dòng Chúa Cứu Thế. Thỉnh thoảng Ngài đi giảng Đại Phúc đây đó, mở các khóa huấn luyện giáo lý theo đường hướng canh tân của giáo hội cho một số giáo phận và dòng tu tại Huế, Đà Lạt, Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang, và huấn luyện cho một số dòng tu như Mến Thánh Giá Hà Nội. Ngài cũng đã viết hàng chục tác phẩm khác nhau mà điển hình là Trường Chúa Dạy, Giáo lý Hàm Thụ, Giáo lý Hôn Nhân. Để thông cảm với người Công giáo Việt Nam, Sư phạm Giáo lý. Ngài còn tham gia các hội nghị giáo lý quốc tế tổ chức ở Đức, ở Phi Luật Tân, Thái Lan vào thập niên 1960 và trình bày các tham luận tại các hội nghị này theo lời mời của ban tổ chức. Đặng Thế Dũng sẽ nói tiếp trong một diễn đàn tự do vào thứ Sáu tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, làm sao để ra khỏi trâu kẹt? Tác giả chữa lành 8 giai đoạn kể câu chuyện về quảng diễn những tiến trình cần phải có để được thoát ra khỏi bùn lầy như sau. Khi ông chứng kiến chiếc xe bị kẹt cứng trong bùn tuyết. Bão tuyết mù mịt hú hồn ngoài xa lộ, tôi nghe tiếng kéo kẹt như tiếng lạng xẻng của xích sắt rỉ, đang cọ sát vào bánh xe, như cố vượt lên khỏi lỗ trống. Nhưng cứ lần lần lún xuống vũng tuyết lầy lội, không lối thoát. Sau cùng, một người hàng xóm tốt bụng ra khỏi nhà. Ông và cùng người tài xế đẩy hết hơi cho tới khi chiếc xe có thể lấy đà, vươn lên khỏi vũng lầy đó. Một khi chiếc xe đã có thể vượt lên vũng lầy, người tài xế nhận thêm ga, và sau cùng, chiếc xe có thể chạy lên đồi cách dễ dàng hơn. Quý vị thân mến, trong khi chứng kiến cảnh xe bị kẹt cứng mà có thể ra khỏi chỗ lầy nhờ một người thiện chí cũng đầy giúp, tôi có thể so sánh chiếc xe cũng như con người nhiều khi cần người khác hỗ trợ để giúp mình ra khỏi khó khăn hiện tại. Nếu chúng ta đã bị hoàn cảnh đưa đẩy và bị chấn thương nặng trong tâm hồn, mặc dầu chúng ta cố gắng nhiều, nhưng chúng ta cũng không thể vượt xa là bao nhiêu. Như chiếc xe bị kẹt cứng trong tuyết, Nếu người lái xe càng cố gắng nhấn ga, bánh xe càng xoáy tròn trên tuyết và càng lún sâu hơn nữa. Trong trường hợp này, chúng ta cần người bên cạnh tốt bụng giúp đỡ và nâng chiếc xe lên khỏi chỗ kẹt để giúp chúng ta thoát ra ngoài. Người hàng xóm tốt bụng có thể là một minh chứng giúp chúng ta đặt niềm tin một khi chúng ta đã đánh mất niềm tin vào những người thân trong gia đình. Đi lùi lại, đôi khi tốt cho chúng ta khi chúng ta trở lại ngược dòng thời gian và tìm hiểu lý do tại sao mình lại hành động như thế. Từ đâu chúng ta đã đánh mất niềm tin? Khi hiểu được nguyên do của thực tại, chúng ta có thể nhờ một người nào đó chân thành giúp mình, lấy lại niềm tin và cũng từ đó chúng ta nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm tốt trong cuộc sống mà vì kinh nghiệm tiêu cực đã làm chúng ta đánh mất tất cả những kỷ niệm đẹp của quá vãng. Khi chúng ta thành thật trở về trí vãng, tìm hiểu động cơ thúc đẩy, chúng ta mới có thể thẩm định hành động của mình cũng như của người khác. Và sự suy nghĩ quyết đoán của chúng ta trong thực tại hơn. Khi chúng ta đọc cuốn sách này, có thể một số ký ức tiêu cực được gọi lại. Điều đó thông thường, dễ hiểu. Nếu có người đã làm hại bạn cách này hay cách khác, không lẽ bạn lại cảm tạ Chúa hay sao? Như Chúa Giê-xu trên Thánh Giá, Ngài cũng phải than thở với cha Ngài. Lạy cha, sao Ngài nỡ bỏ con? Cũng thế. Khi chúng ta bị hãm hại về thể xác hoặc tinh thần, chúng ta cần đi qua những tiến trình tâm lý để giúp mình được lành. Bà bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross, sau khi làm việc nhiều năm với những bệnh nhân chờ chết, đã viết về năm tiến trình mà những người này đã phải đi qua. Chối từ, tức giận, mà cả, buồn thảm, và sau cùng là chấp nhận. Bà cũng gọi là năm tiến trình để tiến tới tha thứ trọn hảo. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chối từ. Khi chúng ta bị tổn thương cách này hay cách khác, chúng ta phủ tay và nói với mình, cái đó không xảy ra cho tôi. Giai đoạn hai là giai đoạn giận dữ, khi chúng ta đổ lỗi tất cả cho người khác. Giai đoạn ba là khi chúng ta mà cả, tôi sẽ tha thứ cho người đó nếu... Giai đoạn bốn là buồn thảm khi chúng ta đổ lỗi cho mình. Và giai đoạn cuối cùng là chấp nhận. Và chúng ta có thể cảm nhận, biết ơn không phải là sự giữ đã qua, nhưng là về sự khó khăn đó mà chúng ta đã lượm được nhiều khôn ngoan, nhiều bài học hay, nhất là chúng ta đã có thể nới rộng vòng tay tới những người đã làm chúng ta tổn thương. Trái tim chúng ta đã có khả năng mở ra để tha thứ, để trao ban an bình cho người làm tổn thương mình. Cái đó mới là thành công viên mãn. Quý vị, nhưng không phải tất cả thành công. Có những người chết lúc vẫn còn tức giận, thù hận, không tha thứ. Họ bị mắc kẹt tại giai đoạn này và không lối thoát. Tại sao có người đã thoát ra năm giai đoạn trơn tru dễ dàng, lại có một người không dễ để tha thứ? Bác sĩ Elizabeth cho biết, sự khác biệt lớn lao nhất ở những người đã qua năm giai đoạn thành công là vì họ có người hàng xóm tốt bụng, đỡ nâng. Nói cách khác, có nghĩa là họ có một người đồng hành mà họ tin tưởng, nể vì. Người đó sau khi biết rõ con người thật của họ, nhưng vẫn yêu thương và tôn trọng. Khi họ có những người như trên, họ đã được giúp đỡ để thoát ra khỏi mình. và tiến trình từ trạng thái này tới trạng thái khác. Như vậy, điều quan trọng của năm giai đoạn này là làm sao để có một người bạn tốt, một người hàng xóm tốt, để giúp chúng ta ra khỏi chỗ kẹt. Theo tác giả, thì người tốt đó phải là Chúa Giê-xu, vì Ngài vừa là Thiên Chúa, vừa là người thật. Vì là người thật, nên Ngài có thể hiểu và thông cảm tất cả những tình huống mà chúng ta đang trải qua. Và Ngài có thể dẫn dắt chúng ta ra khỏi chỗ kẹt. Đồng thời, Ngài là Thiên Chúa, nên Ngài có thể ban ơn cho chúng ta đủ khôn ngoan, đủ sáng suốt và đủ nghị lực để được thoát ra. Ngài khuyến khích và nâng đỡ chúng ta trong khi chúng ta nói chuyện với Ngài, trong khi chúng ta cầu nguyện với Ngài. Khi chúng ta chọn Ngài để chia sẻ năm giai đoạn này, chúng ta đã mời Ngài vào nội tâm và chúng ta chấp nhận Ngài là bạn đồng hành duy nhất. Được vậy, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trong những sự thật quan trọng mà tác giả thơ thứ nhất Phêrô muốn thông truyền và thuyết phục những người Kitô bị bắt hại trong vùng Tiểu Á thời đó, để mỗi người được xác tín và nhờ xác tín này mà có đủ sức đứng vững trong ân sủng Chúa ban, kiên trì trong những thử thách. Đó là sự thật về Thiên Chúa Cha là Đấng đã tuyển chọn con người, làm cho con người được tái sinh thành con cái Ngài qua công nghiệp Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần. Một lần nữa, chúng ta dừng lại suy niệm và cầu nguyện với sự thật này về sự tái sinh của người Kitô. Quan niệm về sự tái sinh là quan niệm rất phong phú trong Kinh Thánh, nhất là trong Tân Ước. Con người nếu chấp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa thì phải sinh ra lại. Phải để cho quyền phép thanh tẩy của Thiên Chúa tác động, biến mình trở thành một con người mới trong ân sủng. Nơi Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 3, Chúa Giêsu quả quyết chắc chắn với ông Nicodemo như sau: "Thật, tôi quả quyết chắc chắn với ông điều này, nếu không sinh ra lại từ trời cao, thì người đó không thể nào nhìn thấy và bước vào nước Thiên Chúa." Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 3 câu 3. Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn con người và dùng quyền năng Ngài mà tái sinh con người thành con cái Ngài nhờ qua công nghiệp Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần. Tái sinh là hành động đầu tiên, là ân sủng đầu tiên Thiên Chúa ban cho con người tin nhận Ngài. Từ đó, từ lúc được tái sinh, con người trở thành một tạo vật mới, với một đời sống mới khác với trước đó. đây là một thay đổi đời sống từ tận gốc rễ của nó. Tác giả thơ thứ nhất Phêrô muốn in khắc sâu xa điều này vào trong tâm trí của những người Kitô đón nhận sứ điệp của mình. Chúng ta có thể đọc lại đây vài câu như sau. Trước hết, nơi chương 1 câu 18, tác giả đã viết như sau. Anh em đã biết rõ, Thiên Chúa đã trả giá rất cao để cứu chuộc anh em khỏi nếp sống lầm lạc mà anh em thừa hưởng từ trước. Không phải bằng vàng bạc dễ mất, mau hư, nhưng bằng máu quý báu của Chúa cứu thế. Rồi nơi chương 2 câu 9 đến câu 10, tác giả thơ thứ nhất Phêrô lặp lại tư tưởng này một lần nữa như sau. Anh em được chọn để làm chứng cho mọi người biết Chúa đã đem anh em ra khỏi cảnh tối tăm tuyệt vọng, đưa vào trong ánh sáng hạnh phúc kỳ diệu của Ngài. Trước kia, thân phận anh em quá hẩm hiu, nhưng bây giờ anh em được làm dân Thiên Chúa. Trước kia, anh em chẳng biết gì về lòng nhân từ của Thiên Chúa. Nay anh em đã được Ngài thương xót. Và lần thứ ba trong cùng một bức thư, tác giả thơ thứ nhất Phêrô nhắc đến tư tưởng này là nơi chương 4 câu 3. Biến cố được chọn, được Thiên Chúa làm cho tái sinh là biến cố quan trọng, ghi dấu một khởi đầu mới trong cuộc sống người Kitô. Trước khi được tái sinh, được gia nhập vào cộng đồng dân Chúa, được hưởng lòng nhân từ của Thiên Chúa, thì con người đã sống theo một mẫu mực khác. Nhưng giờ đây, kể từ lúc tái sinh, người Kitô phải cam kết sống một cuộc sống mới. Cách diễn đạt tư tưởng nơi thơ thứ nhất Phêrô tuy với lối hành văn khác, nhưng nội dung nhắc ta nhớ đến những tư tưởng của Thánh Phaolô về việc người tín hữu phải loại bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới. Đây chúng ta đọc lại chương 4 câu 3 thơ thứ nhất Phêrô như sau. Trong quá khứ, anh em đã buông mình vào đủ thứ xấu xa của người ngoài, trụy lạc, tham dục, chè chén, say sưa, trác tán, thờ lại thần tượng. Dĩ nhiên, các bạn cũ vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh em không còn nhập bọn với họ trong các cuộc ăn chơi trụy lạc, nên chê cười nhạo báng anh em. Cuộc tái sinh đổi mới của người Kitô là một ơn Chúa ban, nhưng đòi buộc ta phải đáp trả, phải cam kết sống theo mẫu gương của Chúa. Nếp sống đạo không phải chỉ là một mớ những thực hành luân lý bên ngoài, nhưng trước hết, đó là mối tương quan mới, tương quan con người được đổi mới làm con Chúa, được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, và mối tương quan mới đó được thể hiện trong những việc tốt bên ngoài. Tác giả thơ thứ nhất Phêrô khuyên các tín hữu như sau. Đã là con cái Chúa, nhờ qua cuộc tái sinh, anh em hãy sống vâng phục Ngài, đừng buông mình theo những dục vọng tội lỗi như lúc chưa biết Chúa. Đấng cứu rỗi anh em rất thánh thiện, nên anh em hãy ăn ở thánh thiện như Ngài. Chính Ngài đã dạy, các con phải nên thánh vì ta là Đấng thánh. Đó là từ câu 14 đến câu 16, chương 1, thư thứ nhất Phêrô. Và sau đó nơi câu 22, tác giả viết tiếp như sau. Một khi đã tin cậy Chúa, tâm hồn anh em đã được tẩy sạch những ghen ghét, hận thù và tràn đầy tình yêu. Anh em hãy hết lòng yêu thương nhau. Quý vị và các bạn thân mến, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta nhớ lại ơn gọi Kitô cao cả của mình, và xin Chúa ban sức mạnh và hướng dẫn chúng ta sống trung thành với những đòi hỏi của ơn gọi. Xin Chúa thương ban cho chúng ta mọi sự lành trong ngày sống hôm nay. Amen.
Con muốn hát muôn lời khinh cảm tạ, những lời nghẹn ngào đến tan trong tim. Con muốn hát cho cùng đời trắng sao, kết thành bài ca cảm ơn, bài ca dài như dài tiếng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.